Thứ hai tuần thứ nhất thường niên. Bài chi sách thứ nhất Samuel. Có một người quê thành Ramathagim Sophim thuộc miền núi Ephraim tên là Elkana, con ông Jerocham. Ông Jerocham là con ông Elihu. Ông Elihu là con ông Tô Khung. Ông Tô Khu là con ông Súp người Ephrata. Người ấy có hai vợ, bà tên là Anna, một bà tên là Penina. Bà Penina có con, còn bà Anna không có con. Hàng năm người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Silo. Ở đó có hai con trai ông Eli là Khopni và Pinhas làm tư tế của Đức Chúa. Đến ngày ông Elkana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Penina vợ ông và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia đối thủ của bà cứ chọc tức bà để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên nhà của Đức Chúa, còn bà kia cứ chọc tức bà như thế, bà khóc và không chịu ăn. Ông Elkana chồng bà bảo, Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Bài Chúc Phúc Âm theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo bờ biển Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới dưới biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Jacobê, con ông Zebedê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công và đi theo người. Suy niệm lời Chúa chủ đề cùng nhau làm việc. Người Việt Nam chúng ta rất thành công khi làm việc một mình, nhưng thường thất bại khi phải làm chung với người khác. Lý do là vì chúng ta sợ bị mất quyền hành, sợ người khác hơn mình, sợ phải san sẻ lợi lộc cho người khác. Để có thể làm việc chung, chúng ta phải vượt qua những nỗi lo sợ này, phải cho các cộng sự viên của mình cơ hội để họ chứng minh họ xứng đáng với niềm tin của chúng ta, và phải nhìn thấy những mối lợi do sự làm việc chung mang lại hơn là lo sợ những gì chúng ta phải mất. Hơn nữa, để làm việc chung có hiệu quả, trước khi trao công việc, chúng ta phải huấn luyện để các cộng sự viên biết làm những gì chúng ta trao cho họ. Trao việc là phải trao quyền hành. Cộng sự viên là những người đại diện chúng ta để giải quyết vấn đề. Chúng ta cần cho họ biết trước những giới hạn về quyền hành nếu có, và phải giúp mọi phương tiện để họ có thể thi hành sứ vụ được trao phó. Các bài đọc hôm nay cho thấy ích lợi của làm việc chung. Trong bài đọc 1, tác giả nêu lên sự tương phản giữa sự khinh thường và sự thông cảm hoàn cảnh đau khổ của bà Anna. Bà Penina luôn tìm cơ hội để chọc tức và khinh thường, trong khi ông Elkana chồng bà luôn tìm dịp an ủi và yêu thương bà Anna. Trong phúc âm, sau khi nhận lãnh sứ vụ từ Chúa Cha, Chúa Giêsu mời gọi 4 môn đệ đầu tiên để Ngài huấn luyện họ, trước khi sai họ đi để tiếp tục sứ vụ của Ngài trên trần gian. Bài đọc 1. Hai thái độ trước nỗi đau khổ của tha nhân. Thứ nhất, thái độ khinh thường và chọc tức của bà Penina. Trình thuật kể ông Elkana có hai vợ, bà Penina và bà Anna. Bà Penina có con, còn bà Anna không có con. Hàng năm, ông Elkanah đưa gia đình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Silo. Đến ngày ông Elkanah dâng lễ, ông thường chia các phần cho bà Penina vợ ông và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông Elkanah đối xử công bằng, đồng đều và yêu thương mọi người trong gia đình. Nhưng bà Penina thì không. Bà luôn kiếm cơ hội để chọc tức và hạ nhục bà Anna, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Đây là điều thường xảy ra cho những người có nhiều vợ, vì bà nào cũng muốn không những được chồng thương yêu, nhưng còn muốn chồng phải ghét bỏ những bà khác. Thứ hai, thái độ thông cảm với nỗi buồn tủi của bà Anna. Khi nhìn thấy nỗi đau khổ của bà Anna, ông Elkanah biết rằng ông không thể thay đổi tính kiêu ngạo và ghen tị của bà Penina, nên ông dành tình yêu thương cho bà Anna nhiều hơn. Khi thấy bà khóc và không chịu ăn, ông Elkanah an ủi vợ: "Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao?" Làm vợ mà không có con là một sự sỉ nhục cho người đàn bà. Miệng lưỡi người thế gian thường cho là hậu quả của việc ăn ở thất nhân ác đức. Đó là lý do bà Anna u sầu đau khổ. Bà biết mình không ăn ở thất nhân ác đức, nên bà đến cầu xin thống thiết với Thiên Chúa. Nếu Ngài thương cất nỗi nhục nhằn và ban cho bà một một con trai, bà sẽ dâng con trả lại cho Thiên Chúa để nó phục vụ Ngài suốt đời, chứ bà sẽ không giữ con cho mình. Thiên Chúa đã thấu hiểu nỗi đau khổ của bà, nên qua miệng thầy cả Eli, Ngài hứa sẽ ban cho bà điều bà xin. Phúc âm, Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Thứ nhất, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Trình thuật hôm nay bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Chúa Giêsu sau 30 năm ẩn mình tại Nazareth. Đây là sứ điệp của Chúa Giêsu cho mọi người. Thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hai điều quan trọng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến. Thứ nhất, thời giờ đã điểm, triều đại của Thiên Chúa đã đến. Giống như tác giả thư Do Thái, Thánh Marco nhấn mạnh đến sự xuất hiện quan trọng của Chúa Giêsu. Tuy vẫn có sự liên kết trong kế hoạch cứu độ, nhưng Chúa Giêsu mang kế hoạch này đến chỗ hoàn hảo. Thứ hai, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là điều kiện để con người được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Để kiếm người cộng tác loan truyền sứ điệp, Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Ngài không xa lạ gì với biển hồ Galilee và dân trải lưới. Có thể Ngài đã từng dạo chơi chung quanh và đã nói chuyện với họ. Nhưng hôm nay, Ngài mời gọi họ bỏ mọi sự để cất bước theo Ngài. Nghề đánh cá là nghề khó nhọc và đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Phải thả lưới bắt cá khi nào cá đi tìm mồi, chứ không phải muốn thả lúc nào thì thả. Thời giờ bắt cá thường là đêm tối cho đến lúc tảng sáng. Đó là giờ ngủ của con người. Chúa Giêsu chỉ hứa hẹn với các ông một điều: tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Nói cách khác, Ngài hứa sẽ huấn luyện các ông để cứu vớt linh hồn của người ta. Ngài muốn cho các ông nhận ra ý nghĩa của cuộc đời bằng chính việc các ông đang làm. Đánh cá để kiếm của ăn sinh sống không quan trọng cho bằng việc đánh cá để cứu linh hồn các con người đang cần đến các ông. Thứ hai, thái độ các môn đệ khi được Chúa Giêsu gọi. Thứ nhất, Simon và Andre. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Thái độ của hai ông đáp trả rất can đảm và dứt khoát, can đảm vì phải bỏ nghề nghiệp sinh sống. Các ông không chút thắc mắc, dạy nghề rồi làm gì ăn? Dứt khoát vì quyết định rất nhanh chóng, không tiếc nuối chút nào cả. Thứ hai, Jacobe và Gioan. Các ông bỏ cha mình là ông Zebedee ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Hai ông không những bỏ nghề mà còn bỏ cả cha đấng sinh thành ra mình. Chúa Giêsu chắc chắn phải có điều gì lôi cuốn các ông hơn là nghề nghiệp và tình cảm gia đình. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa có thể làm tất cả một mình, nhưng Ngài muốn sự cộng tác của con người. Ngài muốn con người cộng tác với nhau để cùng nhau sinh sống và giúp đỡ lẫn nhau. Để có thể làm việc chung, chúng ta cần tin tưởng, thông cảm, giúp đỡ và tạo cơ hội thuận tiện cho tha nhân để họ có thể đóng góp vào công việc chung. Chúng ta cần tuyệt đối tránh thái độ kiêu ngạo, khinh thường tha nhân, cho mình là biết hết và sợ họ hơn mình. Để có được những điều này, chúng ta cần có tầm nhìn rộng lớn hơn, tích cực hơn và nhắm tới những lợi ích do việc làm chung mang lại. Chúng ta cũng cần phản ứng cách tích cực trước lời mời gọi của Thiên Chúa, nhất là trong việc rao giảng tin mừng. Mỗi người được Chúa ban tài năng và hoàn cảnh khác nhau để góp phần trong việc mang lời Chúa đến cho mọi người. Amen.